Bài giáo lý cầu nguyện hôm nay đó rất là quan trọng, bởi vì nó đang liên quan đến cái tuần bát nhật cầu cho mối hiệp nhất Kitô giáo đây. Và trong bài này các anh các chị sẽ thấy ngài nói rất hay, đó là cầu nguyện cho mối hiệp nhất Kitô giáo. Mời các anh các chị theo dõi. Xin chào anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này chúng ta sẽ suy tư về việc cầu nguyện cho mối hiệp nhất Kitô giáo. Thật vậy, tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng được đặc biệt dành riêng cho việc cầu nguyện ấy, để xin Thiên Chúa ban tặng ân hiệp nhất có thể thắng vượt trên tình trạng chia rẽ tệ hại giữa các tín hữu tin vào Chúa Giêsu. Sau bữa tiệc ly, người đã cầu nguyện cho những ai thuộc về người để họ tất cả được nên một. Đó là lời cầu nguyện của người trước cuộc khổ nạn. Chúng ta có thể gọi lời cầu nguyện này là di chúc thiêng liêng của người. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhận rằng Chúa đã không truyền lệnh cho các môn đệ của người phải hiệp nhất nên một. Không, mà là người đã cầu nguyện. Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể được hiệp nhất nên một. Như thế có nghĩa là chúng ta không thể nào tự mình đạt được mối hiệp nhất. Trước hết, hiệp nhất là một tặng ân, là một ân sủng cần phải van xin nguyện cầu mới được. Mỗi một người trong chúng ta đều cần đến mối hiệp nhất này. Thật vậy, chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào có được mối hiệp nhất kiên trì ngay cả trong chính bản thân mình. Thậm chí, tông đồ Phao-lô đã cảm thấy một thứ xung khắc đớn đau nhức nhối nơi bản thân ngài, trong khi muốn sự thiện nhưng lại hướng về sự dữ. Bởi thế, ngài đã nắm bắt được cái gốc rễ của rất nhiều thứ chia rẽ bao vây chúng ta, giữa dân chúng với nhau, trong gia đình, ngoài xã hội, giữa các dân nước và ngay cả giữa các tín hữu, cũng như bên trong chúng ta. Công đồng chung Vatican II đã nói rằng, những chân lệch dày vò thế giới ngày nay được nối liền với một chân lệch căn bản hơn xuất phát từ đáy lòng của con người, bởi vì ngay chính trong con người có nhiều yếu tố xung khắc nhau. Bởi thế, giải pháp cho những thứ chia rẽ này thì không chống lại ai, vì bất hòa càng thêm bất hòa. Phương dược chữa trị thật sự được bắt đầu bằng việc kêu xin Thiên Chúa ban ơn an bình, hòa giải, hiệp nhất. Điều này đúng với Kitô hữu chúng ta trước nhất. Mối hiệp nhất có thể đạt được là nhờ việc nguyện cầu mà thôi. Các nỗ lực về ngoại giao và việc đối thoại về hàn lâm vẫn không đủ. Những điều ấy cần được thực hiện, song vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu đã biết điều ấy và đã mở đường cho chúng ta bằng việc cầu nguyện. Bởi thế, việc cầu nguyện của chúng ta cho mối hiệp nhất là việc khiêm tốn và tin tưởng tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa. Đấng đã hứa rằng bất cứ lời cầu nào nhân danh người đều được Chúa Cha lắng nghe. Đến đây chúng ta hãy tự vấn xem, tôi có cầu nguyện cho mối hiệp nhất hay chăng? Đó là ý muốn của Chúa Giêsu đấy. Nếu chúng ta xét lại các ý cầu nguyện của mình, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã cầu nguyện ít ỏi, có lẽ chẳng bao giờ cho mỗi hiệp nhất Kitô giáo hết. Tuy nhiên, đức tin của thế giới này lại lệ thuộc vào nó. Thật vậy, Chúa đã xin cho chúng ta được nên một để thế gian được nhận biết. Thế giới sẽ không tin nếu chúng ta muốn thuyết phục nó bằng những thứ luận cứ hay ho. Nhưng nó sẽ tin tưởng nếu chúng ta muốn chứng tỏ tình yêu là những gì hiệp nhất chúng ta và lôi kéo chúng ta đến gần nhau. Trong thời điểm khốn khó nghiêm trọng này, việc cầu nguyện ấy thậm chí càng cần hơn nữa. Nhờ đó hiệp nhất mới thắng vượt trên các thứ xung khắc. Chúng ta cần phải gạt sang một bên những thứ yêu thích để cổ võ công ích. Vậy nên gương lành của chúng ta là những gì quan thiết. Vì Kitô hữu cần phải theo đuổi đường lối hướng tới mối hiệp nhất hữu hình trọn vẹn. Trong các thập niên trước, nhờ Chúa giúp, một số bước tiến đã đạt được. Nhưng chúng ta vẫn cần phải kiên trì trong yêu thương và cầu nguyện một cách tin tưởng không mỏi mệt. Đó là đường lối được Thánh Linh đã phát động trong giáo hội, nơi các Kitô hữu và nơi chúng ta không quay ngược lại được, mà lại tiến về phía trước. Cầu nguyện nghĩa là chiến đấu cho mối hiệp nhất. Đúng thế, là chiến đấu, vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ chia rẽ chúng ta. Chúa Giêsu xin Thánh Linh cho mối hiệp nhất, tạo nên hiệp nhất. Ma quỷ thì bao giờ cũng chia rẽ. Hắn luôn chia rẽ vì chia rẽ là sở trường của hắn. Hắn gieo rắc chia rẽ ở khắp nơi và bằng bất cứ cách nào. Trong khi đó, Thánh Linh bao giờ cũng liên kết trong hiệp nhất. Nói chung, ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng khoa thần học cao cấp, mà bằng những gì là yếu hèn của anh chị em chúng ta. Hắn mánh khóe ở chỗ hắn phóng đại những thứ lầm lỗi và khiếm khuyết của người khác, gieo rắc bất hòa, thúc giục chỉ trích và thành lập phe cánh. Thiên Chúa lại có những cách thức khác. Ở chỗ Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là, Ngài yêu thương chúng ta thắm thiết. Thế nhưng Ngài yêu thương chúng ta như chúng ta là, và Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là. Ngài chấp nhận những ai trong chúng ta khác biệt. Ngài chấp nhận thành phần tội nhân và Ngài luôn thôi thúc chúng ta tiến đến chỗ hiệp nhất. Chúng ta có thể tự thẩm định và tự vấn xem. Ở những nơi chúng ta đang sống, chúng ta có gây ra xung khắc hay chiến đấu cho việc gia tăng mối hiệp nhất bằng những thứ dụng cụ Chúa ban cho chúng ta, đó là cầu nguyện và yêu thương không? Trái lại, cái gây ra xung khắc đó là cứ xì xèo nhảm nhí, lúc nào cũng nói sau lưng người khác. Việc xì xèo nhảm nhí là thứ khí giới tiện dụng nhất ma quỷ sử dụng để chia rẽ cộng đồng Kitô giáo, chia rẽ trong các gia đình, chia rẽ giữa các bạn bè, lúc nào cũng chia rẽ hết. Thánh Linh bao giờ cũng tác động hiệp nhất. Đề tài cho tuần lễ cầu nguyện này đặc biệt về tình yêu. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Cội nguồn của hiệp thông và yêu thương là Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta thắng vượt được các thành kiến của chúng ta, để nhìn nơi người khác là anh em, chị em luôn cần được yêu thương. Thế rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng các Kitô hữu thuộc những niềm tuyên xưng khác, nơi truyền thống của họ, nơi lịch sử của họ đều là tặng ân Chúa ban. Họ là tặng ân đang hiện diện ở trong các khu vực cộng đồng giáo phận và giáo xứ của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ và bao giờ có thể cầu nguyện với họ nữa. Có thế chúng ta sẽ mới biết yêu thương và trân trọng họ. Cầu nguyện theo công đồng chung Vatican II là linh hồn của hết mọi biến động về đại kết. Bởi thế, chớ gì việc cầu nguyện là khởi điểm giúp cho Chúa Giêsu làm cho giấc mơ của người trở thành hiện thực. Đó là để họ được hiệp nhất nên một. Xin cảm ơn anh chị em.
Xin ngưỡng mắt mẹ hãy hiệp nhất chúng con. Xin ngưỡng mắt mẹ dạy chúng con nên một, để luôn yêu thương nhau và dẫn thân cho đời, để dẫn nhau đi lên thành chứng nhân đường trời. Trong sân trường đang lên đây lớp học thân
Em thấy bài giáo lý về cầu nguyện cho mỗi hiệp nhất Kitô giáo này hay quá các anh ấy chị ơi. Hay quá thật. Thật sự là như vậy, không biết các anh có chị có cảm thấy không khi nghe đọc. Riêng em thì em thấy những cái điểm rất đặc biệt. Bây giờ em xin chia sẻ những điểm đặc biệt đó. Trước hết chúng ta giật mình ở cái chỗ này. Là giật mình vô cùng. Khi em dịch đến đó em giật mình luôn. Em không biết là có dịch đúng không đây. Mà sao Đức Thánh Cha lại nói như vậy? Ở chỗ nào các anh các chị? Trước hết Đức Thánh Cha nói là Chúa Giêsu đã cầu nguyện ở cuối bữa tiệc ly là cho họ được tất cả được hiệp nhất lên một. Và đó là cái lời cầu nguyện trước cuộc khổ nạn của Chúa. Do đó nên giống như là cái lời cầu nguyện cho họ được hợp nhất lên một, đó là cái di chúc của Ngài đấy. Là Ngài muốn cho giáo hội của người, các những môn đệ theo người phải hiệp nhất. Người muốn như vậy. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói cái này, Chúa đã không truyền lệnh cho các môn đệ của người phải hiệp nhất lên một. Các anh chị thấy nó kỳ quái không? Giống như là Chúa truyền là các con hãy yêu nhau như Thầy yêu con. Chúa không bao giờ Chúa nói các con hãy hiệp nhất nên một hết. Chúa nói yêu nhau thì có. Thì tất nhiên yêu nhau thì tiến tới hiệp nhất thôi. Chứ không có gì khác hết thì cũng là một thôi. Nhưng mà nếu mà nói riêng cái chữ hiệp nhất đó, chúng ta không thấy rõ ràng là Chúa truyền cái đó. Chúa không truyền là các con yêu thương nhau để có thể hiệp nhất nên một với nhau nhé. Hay là các con hiệp nhất nên một với nhau bằng việc yêu thương nhau không. Trong cái lời cầu cuối bữa tiệc ly về cho sự hiệp nhất ấy, Chúa không có truyền lệnh các con hãy hiệp nhất với nhau. Không có được chia rẽ. Không, Cha nhận xét như vậy đó. Và đây là lý do. Và Ngài không truyền lệnh nhưng mà Ngài có cách khác. Đó là cách gì? Mà là người đã cầu nguyện. Người cầu nguyện thôi. Tại sao người không truyền lệnh mà người chỉ người cầu nguyện thôi? Đây là lý do. Đây là lý do các anh chị đọc cái bài này. Các anh chị thấy được lý do tại sao Ngài nói như vậy. Ngài không truyền lệnh mà Ngài cầu nguyện. Đây Đức Thánh Cha nói tiếp. Như thế có nghĩa là chúng ta không thể nào tự mình đạt được tới mối hiệp nhất đâu. Trước hết, mối hiệp nhất đó là một tặng ân Chúa ban. Chứ không phải tự chúng ta tạo nên nó được. Do đó Chúa không có truyền cho chúng ta phải hiệp nhất nên một. Bởi vì Chúa biết chúng ta không thể nào. Và cuối cùng sẽ chia rẽ thôi. Chắc chắn sẽ chia rẽ thôi. Chúa biết rồi. Và đây, Đức Thánh Cha nói thêm. Bởi vì nơi mỗi một người chúng ta tự mình đã chia rẽ trong lòng mình rồi. Thì làm sao mình kết hợp với người khác được? Làm sao nên một với người khác được? Có đúng không? Và bây giờ các anh chị thấy trong gia đình không? Hai vợ chồng là yêu nhau chết bỏ. Không thể là không có nhau. Đến nỗi phải lấy nhau, phải nên một với nhau. Cuối cùng làm sao? Bây giờ như thế nào? Tình trạng thế giới này như thế nào? Ly dị tới bao nhiêu phần trăm? 60-70%. Nó như vậy đấy. Bởi vì sao vậy? Nơi mỗi một con người ta đây này là đã chia rẽ rồi. Nơi mỗi một bản thân mình đây này chia rẽ rồi. Nên Cha nói gì? Mỗi một người trong chúng ta đều cần đến mối hiệp nhất này. Thật vậy, chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào có được mối hiệp nhất kiên trì ngay cả trong chính bản thân của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói đến Thánh Phaolô đấy. Chính Thánh Phaolô cũng nói đấy. Khi tôi muốn làm sự lành thì đi làm sự dữ. Vậy thì chúng ta chia rẽ nơi bản thân chúng ta thì làm sao chúng ta hợp nhất với người khác được? Không bao giờ được. Không thể nào được nếu không có ơn Chúa. Có vậy thôi. Bởi thế nên những anh chị em nào mà bây giờ còn mà chưa có ly dị đấy. Có chồng có vợ mà chưa có ly dị đấy. Đó ơn Chúa đấy. Không phải chuyện thường đâu nha. Chứ chúng ta đừng có tưởng bở. Nếu mà chúng ta không có luôn luôn cầu nguyện mà ơn Chúa không ban cho chúng ta nữa là ly dị liền. Thế đừng có nói đâu. Không chịu được nữa là phải ly dị thôi. Dù là gương mù gương xấu cho các con. Dù là con còn bố còn mẹ nữa, các con nó mồ côi bất đắc dĩ đấy. Cũng mặc kệ nó. Không chịu được nữa là ly dị thôi. Bây giờ hơn nữa là bên này họ cho phép ly dị mà. Tại sao mình không ly dị? Rõ ràng Đức Thánh Cha nói. Cái câu mà Đức Thánh Cha nói làm cho chúng ta giật mình đó là Chúa không truyền lệnh cho các môn đệ hiệp nhất. Mà Chúa cầu nguyện cho họ hiệp nhất. Bởi vì con người không tự hiệp nhất được nếu không có ơn Chúa. Do con người, tự con người, nơi mỗi con người, từ bên trong đến bên ngoài đều có một cách xung khắc rồi. Chia rẽ nơi chính bản thân mỗi người rồi. Do đó không thể nào người ta tiến đến chỗ hiệp nhất được nếu không có ơn Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, mối hiệp nhất có thể đạt được là nhờ việc cầu nguyện mà thôi. Và Đức Thánh Cha nói là dù có nỗ lực về ngoại giao đi nữa, giao tiếp với nhau khéo léo về vấn đề ngoại giao, dùng lời như là ngọt ngào rồi không có đụng chạm vân vân, tế nhị như vậy. Rồi cả vấn đề đối thoại về thần học nữa, là xem bên nào phải, bên nào trái, rồi cần phải sửa lại làm sao để cho đến hợp nhất. Đức Thánh Cha nói vẫn không có đủ. Dù có những cái điều đó đi nữa, dù cần đi nữa, vẫn không có đủ. Những điều ấy cần nhưng thực hiện xong vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu đã biết điều ấy và đã mở đường cho chúng ta bằng việc cầu nguyện, thấy không? Đó là lý do chúng ta thấy không? Quay lại rồi cuối cùng cũng là cầu nguyện thôi. Và Chúa đã biết rồi, chúng ta không thể nào không chia rẽ đâu, chắc chắn sẽ chia rẽ 100%, nghìn phần nghìn, triệu phần triệu. Chúng ta còn thua ma quỷ nữa đằng khác ấy. Đó, có lần Chúa nói là làm sao mà vương quốc của ma quỷ nó chia rẽ nhau được. Nếu mà nó chia rẽ nhau thì nó chết rồi. Nhưng mà bây giờ nó chưa chết, chưa có bị phá hủy cái vương quốc đó, có nghĩa là nó đang đoàn kết. Trong khi đó con người ta thì chia rẽ, thua quỷ nữa mà. Rõ ràng là như vậy, căn cứ vào lời Chúa đó. Ma quỷ nó không chia rẽ, nó đoàn kết với nhau. Do đó nó còn tồn tại tới bây giờ để nó tấn công giáo hội, tấn công Chúa. Trong khi con người chia rẽ nhau, nó chưa có kịp cám dỗ thì chúng ta đã chết rồi. Bởi vì tự chúng ta đã chia rẽ rồi. Do đó nên Chúa biết rồi. Do đó Chúa đã biết điều ấy và đã mở đường cho chúng ta bằng việc cầu nguyện. Và cái câu sau hay lắm các anh chị ạ. Bởi thế, việc cầu nguyện của chúng ta là việc khiêm tốn và tin tưởng tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta cầu nguyện cho hiệp nhất đó, là chúng ta repeat lại, lặp lại cái ý muốn của Chúa Giêsu muốn chúng ta được hiệp nhất. Chúng ta biết được là chúng ta không thể nào không có chia rẽ và không thể nào hiệp nhất được nếu không có ơn Chúa. Vậy chúng ta phải cầu nguyện. Vậy khi chúng ta cầu nguyện là cái gì? Là chúng ta tham dự vào việc Chúa Kitô cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất nên một. Nghĩa là chúng ta cậy dựa vào Chúa Kitô thôi. Và chỉ có Chúa mới có thể làm cho chúng ta được hiệp nhất. Đấy, rồi bây giờ Đức Thánh Cha áp dụng vào thực tế. Nhưng mà thực tế chúng ta có cầu nguyện cho mối hiệp nhất hay chăng? Đấy, Đức Thánh Cha hỏi đấy. Tôi có cầu nguyện cho mối hiệp nhất hay chăng? Hãy xét lại đi. Hãy xét lại đi. Và Đức Thánh Cha nói là nếu chúng ta xét lại các ý chỉ cầu nguyện của mình đó, có lẽ chúng ta thấy rằng chúng ta ít để ý tới, hay là chẳng bao giờ cầu cho mối hiệp nhất Kitô giáo hết. Rất may khi đọc đến đây em rất là vui mừng. Bởi vì ngày nào em cũng cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo hết. Ngày nào cũng vậy. Không thể nào mà không cầu nguyện. Ngày nào em cầu nguyện. Và nhất là cầu nguyện cho giáo hội Đức Quốc nữa. Em cầu nguyện cho chung hiệp nhất, chung giáo hội. Còn cầu nguyện cho từng giáo hội một nữa. Giáo hội Công giáo, giáo hội chính thống, giáo hội Anh giáo, rồi Tin lành, hiệp nhất. Và cách riêng là bây giờ giáo hội ở Đức Quốc. Còn một cái khía cạnh khác nữa của cầu nguyện hiệp nhất đó là cái gì? Đức Thánh Cha nói là cầu nguyện nghĩa là chiến đấu cho mối hiệp nhất. Khi mà dịch tới đây đó, em cũng giật mình luôn. Đây là cái điểm thứ hai em giật mình. Bảo ủa, cầu nguyện cho mối hiệp nhất là chiến đấu à? Là cái sao? Thì em cứ tưởng là chiến đấu nghĩa là với nhau á, hay là chiến đấu làm sao để vượt qua những cái chia rẽ để đi tới hiệp nhất. Nhưng mà không, Đức Thánh Cha nói vậy. Đúng thế, là chiến đấu đấy. Vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ chia rẽ chúng ta. À, thì ra chiến đấu là chiến đấu với ma quỷ. Chúng ta đã tự chia rẽ rồi nhá. Tự chúng ta, bản thân của chúng ta đã chia rẽ rồi. Và chúng ta không thể hiệp nhất rồi. Mà bây giờ ma quỷ nó càng nhúng vô nữa, thì chúng ta càng không thể nào hiệp nhất. Và chắc chắn sẽ bị chia rẽ. Có vậy thôi. Vì thế chúng ta thấy không? Lời cầu nguyện lại càng phải có hơn. Nếu không có ơn Chúa không thể hiệp nhất được. Và muốn có ơn Chúa phải cầu nguyện. Và chúng ta hãy xét lại xem chúng ta đã để ý đến cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô giáo chưa. Đấy, Đức Thánh Cha đặt vấn đề với chúng ta đó. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp về ma quỷ. Ma quỷ thì bao giờ cũng chia rẽ. Hắn luôn chia rẽ vì chia rẽ là sở trường của hắn. Hắn gieo rắc chia rẽ ở khắp nơi và bằng bất cứ cách nào. Chúng ta hãy để ý cái câu này. Hắn gieo rắc chia rẽ ở khắp nơi và bằng bất cứ cách nào. Bây giờ tóm lại vậy các anh chị, là nếu mà chúng ta quyết định một cái gì, chọn lựa một cái gì mà nó có tính cách chia rẽ, đừng bao giờ làm. Đừng bao giờ làm. Bởi vì như thế là chúng ta dính với ma quỷ. theo chiều hướng của ma quỷ rồi, theo cám dỗ của ma quỷ rồi. Ma quỷ nó chỉ muốn gây chia rẽ thôi, mà chúng ta chia rẽ. Chẳng hạn bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, thề hứa trước mặt Chúa rồi, bây giờ muốn ly dị, đó là ma quỷ đấy. Chia rẽ đấy, chứ còn cái gì nữa. Thấy không? Rõ ràng, chứ không chối cãi về đâu được nữa. Còn nếu mà Chúa Thánh Linh thì sao? Trong khi đó, Thánh Linh bao giờ cũng liên kết trong hiệp nhất. Nếu vậy á, thì bà Môđica đã ly dị rồi. Bởi vì bà bị ông ấy đánh đập quá mà. Nếu bà ly dị thì làm sao có Christino ta? Chúng ta thấy không? Tại chúng ta bây giờ chúng ta có chúng ta là cao trọng lắm. Do đó nên nghĩa là đụng đến chúng ta một cái là không thể chấp nhận được. Phản ứng liền. Chứ mà nếu chúng ta khiêm nhượng nó khác. Ôi lạy Chúa. Con tội lỗi, con đáng bị đối xử như vậy. Và xin đền tội của con và cầu nguyện cho người hành hạ con. Đấy chúng ta thấy không? Thánh thiện nó khác các anh chị ạ. Nó không như chúng ta nghĩ đâu. Nó không như ma quỷ nó xui chúng ta đâu. Nói chung, đấy, Đức Thánh Cha nói tiếp. Nói chung, ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng khoa thần học cao cấp. Mà bằng những gì là yếu hèn của anh chị em chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Những cái gì yếu hèn nơi anh chị em chúng ta nó moi ra. Nó cho chúng ta thấy. Và khi chúng ta thấy rồi là chúng ta bắt đầu nghi kỵ anh chị em, thành kiến, rồi khinh rẻ, rồi nói hành nói xấu, thấy không? Đó là lý do có một lần em chia sẻ trong cái khóa lòng thương xót Chúa đó. Có những người gọi tâm sự với em về vấn đề hôn nhân gia đình của họ đó. Thì em hay đặt vấn đề đó là chị hay anh nói về người phía bên kia những cái toàn là tiêu cực thôi. Họ có gì tích cực không vậy? Chẳng nhẽ không có gì tích cực à? Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị mong mỏi cái người kia phải như vậy, phải như thế kia. Như ý muốn của anh chị đúng không? Nhưng ngược lại, anh chị có làm theo ý muốn của người đó không? Người ta mong mỏi cái gì nữa anh chị, các anh chị có biết không? Và có làm theo không? Chỉ có mình thôi, yêu nhau mà chỉ có mình thôi. Thì khó lắm các anh chị ạ. Và đó, cái vấn đề nó ngay mình. Chứ không phải người kia. Khi mà mình chữa được mình nữa đó, là người kia cũng tốt thôi. Rồi mình có thể là thuyết phục người đó nữa. Thắng được người đó nữa, đừng có nói đâu. Do đó nên vấn đề ở đây cuối cùng á, đây là chính chúng ta gây chia rẽ trước. Mà chúng ta lại đổ cho người khác. Là do cái lỗi của họ, chứ không phải lỗi của mình. Hôm đó em cũng nói đó, Mỹ bên này, Mỹ này, nó hay ngồi sit and talk để giải quyết vấn đề. Nhưng mà ngồi sit and talk là để thắng thế, chứ không phải để thua. Bởi thế nên sit and talk xong rồi ly dị. Bởi vì không ai chịu ai hết. Nó là như vậy đó. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp là hắn mánh khóe ở chỗ hắn phóng đại những thứ lầm lỗi và khuyết điểm của người khác, gieo rắc bất hòa, thúc giục chỉ trích, thành lập phe cánh. Rõ ràng nhớ quá sức là hay. Chỗ này rất là đúng với cái tình hình của chúng ta. Người ta có lỗi ít thôi, mà chúng ta tại vì chúng ta ghét sẵn rồi hay là không ưa sẵn rồi, tự nhiên nó phồng to lên. Đôi khi họ cũng chẳng có đâu, nhưng mà chúng ta tạo ra nó có thành một con khủng long ở trong đầu chúng ta. Rồi chúng ta tức họ, ghét họ. Chứ thật sự họ đâu có ý gì đâu. Lời họ nói rất là vô tư. Nhưng mà chúng ta tại nghĩ ngợi đó, rồi tại suy nhiều rồi đấy. Do đó chúng ta cứ cho nó thế nọ, cho nó thế kia. Rồi chúng ta tức, chúng ta ghét, rồi chúng ta bất an. Cái đấy là hại chúng ta chứ cái đâu phải hại họ đâu. Trong khi họ chẳng biết gì. Họ nhìn chúng ta họ cười. Trong khi chúng ta nhìn họ, chúng ta trợn mắt lên. Lạ lùng như vậy. Rồi từ đó mới bất hòa, rồi chỉ trích, rồi phe cánh đủ mọi thứ ấy. Kể cả trong gia đình cũng vậy. Khi mà hai vợ chồng bắt đầu chia rẽ nhau á, là bắt đầu lôi kéo con mình về phía mình. Rồi bắt đầu là bố, thằng bố mày thế này, rồi con mẹ mày thế kia, vân 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 vân. Rồi nói khéo nhau qua con cái của mình. Cũng kéo bè kéo cánh rồi đấy. Rõ ràng là ma quỷ đấy các anh chị ơi. Cái ma quỷ đấy. Và nếu mà chúng ta cứ như vậy thì không bao giờ thoát được tay nó đâu. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói còn cái nữa đây này. Cái gây ra xung khắc đó là cứ xì xèo nhảm nhí. Đức Thánh Cha nói cái này nhiều lắm rồi, rất là nhiều. Có một lần Đức Thánh Cha xin lỗi tôi cứ phải nói đi nói lại. Cái gây ra xung khắc đó là cứ xì xèo nhảm nhí. Lúc nào cũng có nói sau lưng người khác. Việc xì xèo nhảm nhí là thứ khí giới tiện dụng nhất ma quỷ sử dụng để chia rẽ cộng đồng Kitô giáo, chia rẽ trong các gia đình, chia rẽ giữa các bạn bè, lúc nào cũng chia rẽ thôi. Bài huấn tử hôm nay quá hay, nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Và nhiều cái mới thì chớ lại còn đụng chạm đến con người của chúng ta nữa các anh ấy chị ạ. Do đó nên chúng ta nghe không phải biết vậy, nhưng mà nghe để rồi xét mình lại để mà sửa. Chứ chúng ta nghe biết vậy thì chẳng bao giờ chúng ta nên tốt hơn. Và như vậy thì lời Chúa giống như là nước đổ nát khoai thôi, nước đổ đầu vịt thôi. Do đó nên cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận này, chớ gì, việc cầu nguyện là khởi điểm giúp cho Chúa Giêsu làm cho giấc mơ của người trở thành hiện thực. Đó là để họ được hiệp nhất nên một. Đấy, câu kết luận quá hay. Ở chỗ là khi chúng ta cầu nguyện cho hiệp nhất đó, là chẳng những chúng ta tham phần vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, mà chúng ta còn làm cho lời cầu nguyện đó trở thành hiện thực. Đó, làm cho giấc mơ của Chúa Giêsu trở thành hiện thực. Bởi vì khi chúng ta đã cầu nguyện cho hiệp nhất là chúng ta đã muốn hiệp nhất rồi. Là chúng ta sẵn sàng bỏ qua hết, chấp nhận nhau. Giống như là Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa yêu chúng ta như chúng ta là. Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là. Chứ không phải là như ý muốn của Chúa. Nếu mà như ý muốn của Chúa, chúng ta chẳng bao giờ đáng yêu hết. Chẳng bao giờ được yêu hết đó. Bởi thế nên chúng ta cũng, nếu mà được Chúa yêu như vậy thì chúng ta phải yêu nhau như là họ là chứ này. Sao lại bắt họ như là chúng ta là thì làm sao được? Trong khi chúng ta cũng không có trở thành cái là của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang chia rẽ trong tâm hồn chúng ta này. Khi chúng ta muốn làm sự thiện thì chúng ta làm sự ác, thì chúng ta đâu phải là đâu, không có đâu. Chúng ta cũng chưa nắm bắt được chính con người chúng ta nữa. Bởi thế nên chúng ta càng phải cầu nguyện hơn các anh chị ơi. Trong bài giáo lý hôm nay Đức Thánh Cha nói với chúng ta là Chúa không có ra lệnh cho chúng ta phải hiệp nhất nên bộ, mà Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Bởi vì Chúa biết chúng ta không thể nào hiệp nhất nên một được, chắc chắn sẽ chia rẽ. Bởi vì tự con người chúng ta đã chia rẽ rồi, lại còn bị ma quỷ là Chúa chia rẽ, nó cám dỗ nữa, chúng ta không thể nào không chia rẽ được. Và vì thế nên chỉ có ơn Chúa chúng ta mới có thể hiệp nhất nên một, kể cả trong vấn đề giáo hội, lẫn trong vấn đề xã hội và tôn giáo và gia đình của chúng ta cũng vậy. Và cái đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy. Nếu mà In God We Trust, mà cái God giống như là Đức Thánh Cha nói trong bài giáo lý hôm nay đó, thì họ mới hiệp nhất nên một được. Và gia đình chúng ta mới hạnh phúc, và thế giới này mới được hòa bình trong công lý.
Xin nước mắt mẹ hãy hiệp nhất chúng con. Xin nước mắt mẹ dạy chúng con nên
chúng con nên một.